đoạn.
Bữa nay thì chúng ta lại tiếp tục bàn về cái vấn đề sám hối trong cái tuần thứ nhất của mình. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta khi mà muốn đem cái pháp lành của chư Phật để vào trong lòng của chúng ta thì trước nhất chúng ta phải loại trừ ra ngoài tất cả các cái trần lao, nghiệp chướng và phiền não. Thì bây giờ nữa, đem cái pháp của Đức Phật để vào trong lòng chúng ta nữa, thì cái pháp đó nó mới có một cái tác dụng tốt. Ví như là cái chiếc áo của chúng ta nó dơ, bây giờ quý vị muốn nhuộm á thì phải giặt cho sạch hết. Nhưng mà chiếc áo chúng ta vừa dơ mà vừa rách nữa đó, thì giặt cho sạch rồi chúng ta vá lại, sau đó chúng ta mới đem nhuộm màu. Thì nhuộm lên cái màu đạo đó thì lúc bây giờ nó mới ăn được màu đạo. Cho nên ở trong đạo của chúng ta đó, tức là có chia ra làm ba hạng người mà tu. Cái hạng người thứ nhất gọi là chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Đây là cái hạng thứ nhất. Thì cái chỗ này Ngài Trí Giả Đại Sư ví như cái áo của chúng ta nó trắng, nó sạch. Bây giờ đem nó nhuộm màu đạo nó ăn liền. Cho nên ta quý trọng cái người mà đi tu từ nhỏ. Cái người mà đồng chân nhập đạo đó, tức là sanh ra lớn lên là đi vô chùa, học đạo và hành đạo. Cho nên cái trường hợp này nó là chúng ta không biết việc đời, chúng ta không có nhiễm việc đời. Tức là nhiễm thẳng cái màu đạo rồi đó, thì cứ theo đó đi lên. Cho nên ở đây đó, cái hàng thứ nhất người ta xếp vào hàng gọi là khó tu. Khó tu tại vì nhiều khi chúng ta tu từ nhỏ thì chúng ta không biết gì về cái chuyện đời hết, cho nên lớn lên thì dễ bị cuộc đời nó cám dỗ, rồi chúng ta hư, chúng ta bị bỏ cuộc. Thành ra cái này gọi là khó tu nhưng mà dễ chứng. Nếu người nào tu được thì nhất định ta sẽ được cao hơn. Đó là cái người nhỏ đi tu, ví như là cái áo sạch, cho nên đem nhuộm màu đạo thì năng liền. Cho nên kinh nghiệm thầy, thầy thấy những người mà đồng chân nhập đạo với thầy ngày xưa, thì cái trường hợp này có những người tu được khoảng thời gian rồi thì lớn lên lại hoàn tục, bị cám dỗ, bỏ cuộc nhiều. Nhưng mà người nào đó ở lại và quyết chí tu hành, cái người có căn lành đó, thì họ dễ thành đạt. Đó là cái hàng thứ nhất, mà ví như là cái áo sạch, cho nên đem nhuộm lên cái màu đạo dễ. Thì cái sạch này đó, nó có hai phần, thân sạch và tâm sạch. Nhưng mà tâm sạch đó là quan trọng hơn. Thành ra thân sạch mà tâm sạch nữa đó, là ví như trường hợp Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là trong tâm Ngài đó nó hoàn toàn thanh tịnh, do đó đó mà Ngài không có nhiễm cái chuyện đời. Mặc dù á, vua cha đã tạo tất cả những cái điều kiện để mà cám dỗ, nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta quyết lòng xuất gia học đạo, quyết lòng tu. Thì cái chỗ này đó gọi là thân á không sạch nhưng mà tâm sạch. Cho nên á, Đại Thừa lấy cái tâm làm chính. Thì đây là Thái tử Sĩ Đạt Ta là cái người tiêu biểu cho anh. Đương nhiên những người về sau này đó, mà đi tu sớm hơn, tức chưa có lập gia đình mà đi tu nữa, là giống như là Ngài La Hầu La, Cho nên Ngài La Hầu La, cho nên Ngài La Hầu La là tiêu biểu cho tâm sạch mà thân cũng sạch, tức là cả hai bên đều sạch hết. Do đó nữa mà Ngài La Hầu La nữa, tức là mới có 10 tuổi mà đắc quả La Hán rồi, tức là còn là sa di mà đắc quả La Hán rồi. Thành ra Ngài đắc quả La Hán rồi, do đó nữa mà Ngài mới thấy được đó, Ngài có cái duyên độ được vua Ba Tư Nặc. Cho nên đó, Ngài biết được đó, cái ngày đó, cái giờ đó, đó là vua Ba Tư Nặc ra cái bãi biển chỗ đó để mà hứng mát, để mà nghỉ ngơi. Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới ra chỗ cái bãi biển đó, đó. Ngài cởi đồ ra, Ngài xuống biển, Ngài tắm. Mấy chú sa di giống như là giỡn với nhau vậy đó. Thì lúc bây giờ đó, cái bà hoàng hậu là vợ của vua, cái bà này rất sùng đạo, cho nên ông vua ông thấy mấy chú sa di mà cởi y ra xuống dưới biển tắm, thì bà ông mới chỉ cho bà hoàng hậu, chỉ nói, thầy của bà đó. Thành cái bà này gục mặt xuống đâu dám nói gì, tại vì lâu nay là cái bà này đi chùa lễ Phật kính trọng tăng, mà bây giờ nó nhìn thấy mấy ông tăng này nó quá tệ đi lắm. Ôi mình bác đi xin ăn no đủ rồi xuống biển tắm giỡn như đứa con nít vậy đó. Cho nên đó, bà này thấy xấu hổ. Nhưng mà khi mà tắm xong rồi đó, thì Ngài La Hầu La đó trở lại bãi biển, mặc y lại đàng hoàng, rồi ngồi tĩnh tọa. Thì từ từ đó Ngài mới cất khổng lên mặt đất. Thì bây giờ đó, mấy chú sa di này đều có thần thông hết, cho nên nó lên khỏi mặt đất, bay ngang qua đằng trước mặt của vua Ba Tư Nặc. Thì bà hoàng hậu đó, mặc lợi bây giờ bà mới kêu ông vua, mới nói thầy của tôi đó, đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật mới nói là cái tu hành của chúng ta đó, mà không đắc đạo nó dễ trở thành phá pháp. Đây là cái việc quan trọng. Tại vì nếu mấy chú sa di này đó, mà tắm giỡn thực sự như những cái người thường đó, thì chắc chắn đó, là ông vua này sẽ cười chê và không phát tâm được. Mà bà hoàng hậu này cũng có thể bỏ đạo nữa. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đi tu mà không có kết quả đó, mà để cho đổ nghiệp ra đó, gọi là trần lao phiền não và nghiệp chướng đổ ra đó, thì người ta chỉ, người ta nói à, cái ông đó, cái bà đó nó tu đó. Tu đó, tại vì tu cho nên đổ nghiệp ra, phải không? Đây là cái trường hợp rất quan trọng. Cho nên Đức Phật nói cái này là phá này. Tu nhưng mà phá cho nên đọa. Cho nên cái vấn đề đại thừa chúng ta đó, là cái vấn đề tu không quan trọng, mà cái vấn đề đắc đạo đó, cái này cũng quan trọng. Tức là tu ta phải có được cái gì đó để làm cho người khác phát tâm. Thì bây giờ đó, mấy ông sa di này mới bay ngang mặt ông vua rồi đi về tịnh xá. Thì ông này bây giờ mới là xe giá mới, mới đi lên chùa, mới đi lễ Phật. Thành ra độ là cái trường hợp như thế. Thì các cái chú sa di này nữa, Đức Phật nói là thân trong sạch và tâm trong sạch. Cái tâm bên trong đã trong sạch, cho nên cái thân bên ngoài đó cũng trong sạch. Do đó đó mà đem nhuộm cái màu đạo đó, thì nó liền hiện ra đắc quả liền tức. Cũng như cái áo đã sạch, bây giờ đem nhuộm màu nữa, cái này dễ ăn, dễ ăn màu. Còn tất cả những người khác Thì đây chủ yếu người ta nói là cái hàng mà bán thế xuất gia. Bán thế xuất gia hay là lớn tuổi rồi đó mới đi tu. Tức là có mang nghiệp rồi đó mới đi tu, mới thức tỉnh mới đi tu, thì cái số này đông hơn. Cái số mà đi tu này có đông hơn. Thì cái chỗ này đó ta gọi là gì? Chán đời, chán đời đi tu. Thì cái này đó, khi cũng đi tu vậy, nhưng mà chỗ này đó là ví như cái áo đó, nó đã dơ rồi. Cho nên đó, khi mà đi tu đó là đầu tiên đó là Đức Phật dạy chúng ta nên sám hối cái này cho sạch nghiệp hết. Tức là sám hối cho sạch hết cái nghiệp này rồi đó. Ví như cái áo đó mình giặt giũ cho thiệt sạch, trong sạch, ngoài sạch. Nên trong lòng chúng ta sạch, ở ngoài thân chúng ta cũng sạch, tâm thanh tịnh và tướng trang nghiêm, mọi người có thể thấy phát tâm được, thì bây giờ nhuộm lên màu đạo được. Tức là đem nhuộm lên cái màu nó cũng đẹp. Còn nếu mà không sám hối cho sạch nghiệp đó, chưa sạch nghiệp mà ta đem ta nhuộm màu đạo đó, thì coi chừng nó lem lem lút lút rồi. Đạo không ra đạo mà đời không ra đời, tu không ra tu mà lừa đảo cũng không ra lừa đảo. Cho nên cái hàng tu này đó coi như là hỏng. Tại có người đi tu mà người ta nhìn người ta thấy người ta quý trọng, còn có người đi tu mà người ta nhìn người ta thấy người ta ghét, người ta chê. Cho nên một số người mà thấy Đức Phật, thấy thánh chúng, người ta đi tu rồi người ta đắc đạo, được vua chúa kính trọng. Cho nên lúc bây giờ đã vì nghĩ tới cái sự kính trọng của mọi người mà đi tu. Cho nên chỗ này ta gọi là ăn theo. Gọi là đi tu này đã có nghĩa là ăn theo. Tức là đi tu để hưởng lộc Phật thôi. Cái chỗ này là gọi là núp bóng Phật, mượn áo Phật. Cho nên Ngài Hư Vân nói một câu rất thấm đó, là bảo lừa dối Phật để ăn cơm, ăn cơm Phật. Đây là những người tu này. Cho nên càng tu mình thấy họ càng đọa, tức là càng sa sút lên. Tại nhìn thấy quyền lợi mà đi tu, nhìn thấy đi tu được kính trọng mà đi tu. Cho nên thầy quan sát kỹ, thầy thấy những người mà tu theo cái kiểu này nữa thì đạo không phát được. Nhưng mà tệ lần ra tới một lúc nào đó nghiệp tới thì bỏ thôi. Cho nên Phật giáo Việt Nam thầy có chứng kiến hai lần. Cái lần thứ nhất là năm 63, là cái năm Phật giáo tranh đấu. Thì cái năm đó là chắc chắn là khó khổ tù đài chết chóc này. Thành một số người này sợ khổ, sợ khó, sợ chết, cho nên là bỏ trốn hết. Rồi một lần nữa là năm 1975. Tại vì trước đó thì những người đi tu thì được miễn dịch, tức là chế độ cũ mà cũng được miễn đi lính. Cho nên những người này người ta gọi là những người trốn quân dịch mà đi tu. Tại nên trốn quân dịch mà đi tu đó, thì khi mà giải phóng xong thì nhìn lại thì thấy cũng lại trả áo cho Phật trở về. Đây là cái trường. Cái màu đạo không vô được, nhuộm không được, người ngoài nhìn không kính trọng được, bản thân mình thì cũng không đi xa hơn trên đường đạo. Cho nên ở chỗ này để Đức Phật khuyên chúng ta là nên sám hối cho sạch hết nghiệp, sạch trong sạch ngoài. Rồi lúc bây giờ nhuộm cái màu đạo, cái này mới đạo mới ăn được. Cho nên những người này là cắt bỏ cái thế duyên. Cho nên tất cả các đạo hữu muốn tu hành thiệt thì mọi cái chuyện trần duyên nên cắt lần, cắt bớt, bỏ đi, tạm thời bỏ đi cũng được, để chúng ta thực sự chúng ta tu. Thì cái nghiệp hết rồi đó, nhuộm lên cái màu đạo thì màu đạo mới hiện ra. Cho nên người nào mà thật tu đó thì chúng ta thấy rõ, khi họ phát tâm tu, Họ thực tập một khoảng thời gian, chúng ta nhìn thấy cái hảo tướng họ sanh ra, ta có thể kính trọng được. Thì đây thầy nói là những người sám hối nghiệp chướng của mình thôi. Đây là trên bước đường tu. Cái hạng người thứ ba đây là gì? Gọi là cái hạng này là tạo tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp, mà ngay trong kiếp này nữa, thậm chí là phạm ngũ nghịch thập ác tội nữa. Tội nặng rồi đó, đáng đọa địa ngục đó. Cho nên ở đây khi mà sám hối, ta nói là đáng đọa địa ngục hoặc là sanh ở biên địa hạ tiện. Đây là trên cái bước đường tu ta nói. Đời sống cùng cực của khổ đau rồi, cái này gọi là nghiệp chướng trần lao quá nặng. Cho nên chỗ này nữa là Đức Phật ví chúng ta, ví như là cái áo chúng ta nó vừa dơ mà vừa rách nữa, vừa dơ mà vừa rách nữa. Lòng chúng ta nó thì đầy tham sân phiền não, ham muốn thì đủ thứ hết mà không được, cho nên dễ bực dễ khó chịu. Cho nên có một người nói với thầy này, nó còn tức lắm thầy. Thầy hỏi tức cái gì? Nó thấy con nghèo nó khi dễ, phải không? Thầy nói vậy đâu có gì tức. Tại nó thấy ông nghèo nó khi dễ, phải không? Cái bà kia nó còn tức lắm thầy. Thầy hỏi tức cái gì? Nó chồng con nó mê cái con nhỏ nào trong văn phòng đó mà nó bỏ mẹ con rồi, khổ quá thầy. Thế vậy đâu có gì tức. Đây là nghiệp chướng trần lao mình tạo. Thầy nói các vị nhìn thấy. Tại vì bây giờ mình cái nghiệp mình tới đáng bị bỏ rơi, đáng bị khi dễ, đáng bị chà đạp, mà mình muốn ta kính trọng đâu có được không? Đây là sự thật. Cái vị này bây giờ cũng mất rồi, chết rồi. Thầy nên bảo nói với thầy một cái tức thiệt thầy. Hồi đó nó, con đâu có chịu ổng đâu, mà ổng khóc lóc rồi ổng bỏ học, ổng đứng ngoài gốc me đó, ổng nhìn ổng thấy con bán hàng, thấy vậy tội nghiệp quá thôi chịu. Đây cái trường hợp quý vị thấy không? À, thầy nói đúng rồi. Tại hồi kia cái tướng bà Tương Phước hiện ra. Lúc đó bà là con gái nhà giàu, phải không? Bà có một chút xíu nhan sắc, cái này là phước, có cái phước. Nếu mà sử dụng cái phước này bà tu lên ấy, thì chắc chắn giờ này bà khác rồi. Nhưng mà bà hưởng hết cái phước này đó thì cái quả tới. Cho nên bây giờ đó ráng tu được ấy, thì cái này đỡ đi cho một chút. Như là cái áo nó đã vừa dơ mà vừa rách rồi, tức là xã hội cũng bỏ rơi mình, người thân cũng bỏ rơi mình, phải không? Cùng tột của cái khổ đau. Cho nên lúc bây giờ đó cố gắng phát được Bồ Đề tâm, còn giữ được cái tâm trong sạch ấy, thì có thể lên được. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cho nên các vị nên nhớ, tức là vừa dơ mà vừa rách nữa, thì bây giờ đó Đức Phật khuyên chúng ta nên giặt cho thật sạch đi. Giặt cho thật sạch rồi vá lại cho lành lặn thì nhuộm màu đạo vẫn ăn. Cho nên những người mà cùng tột của khổ đau, ta nói cùng tột của khổ đau mà rồi đó, lúc bây giờ người ta phát tâm, người ta tu thực, thì bây giờ nghiệp người ta cũng hết được và phước ta cũng sanh ra. Ta nói giống như bà Thị Kính mẹ, chồng bỏ thiệt đó, nhưng mà bà này nữa phát tâm tu thiệt. Ta nói phát tâm tu thiệt cho nên nó được Bồ Tát Quan Âm gia bị tới một cái đó, thì bà này liền hiện hóa thân Bồ Tát Quan Âm. Ta coi bà này là Bồ Tát Quan Âm đó. Cho nên cái chỗ này là cần phải sám hối cho sạch rồi vá trở lại cho lành lặn thì chúng ta tu cũng được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây tu hành, ta nên tự xét lại mình. Tự xét lại mình, cái người thứ nhất là đời trước là Phật, là Bồ Tát hiện lại, cho nên tâm của họ sạch, thân của họ sạch, thân có đầy đủ phước báo, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thanh tịnh tức là không nhiễm. Còn thân ở ngoài hiện tướng hảo, Thái tử Siddhartha là hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái này chúng ta thấy rất là rõ rồi. Cái này tướng phước báo nè. Cho nên cái tướng phước báo này đó là do cái công phu tu được trước chúng ta, cho nên đời này nó hiện ra này. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta tu á, đầu tiên đi vào đạo thì thầy nói là phải sám hối cho sạch hết nghiệp này. Chứ nếu nghiệp này á, chúng ta không sám hối cho sạch hết á, mà ta đi vào thiền định á, thì chúng ta lạc vào cảnh giới ma thôi, tức là thế giới ma. Cho nên thế giới ma nó gần với ta lắm. Cho nên thế giới ma là gì? Tham, giận, si mê. Thành cái tham, cái giận, cái si mê, cái kiêu mạn, khinh người, tất cả những cái thói xấu tật hư, cái này ta gọi là ma, ác ma. Cho nên người nào không sám hối hết, không bỏ được hết tất cả cái này nữa, mà ham tu thiền định để muốn làm Phật á, thì chắc chắn không làm Phật mà sẽ lạc vào cảnh giới ma thôi. Cho nên trí giả đại sư khuyên chúng ta nữa, muốn vào định, muốn tu thiền, muốn thành Phật thì cái chuyện trước nhất thì phải sám hối cho thanh tịnh. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cứ tới mùa gia hạnh thì cái tuần thứ nhất này đó là thầy dành cái thì giờ ra sám hối, sám hối cho sạch nghiệp. Cho nên càng sạch chừng nào càng tốt chừng đó. Thì cái khi mà nghiệp chúng ta sạch rồi đó, chúng ta đi vào đạo dễ lắm. Còn nghiệp chúng ta chưa sạch đó, chúng ta vào đạo không được. Quý vị nghiệm lại xem. Tại khi chúng ta ngồi yên trở lại, cái gì hiện ra trong lòng chúng ta trước, ta kiểm tra ta biết. Cho nên cái thời gian tu của thầy, thầy thường hay kiểm tra cái này để thấy. Nếu mà mình ngồi yên lại đó, mà Phật Pháp hiện ra đó, thì cái trường hợp này là tốt rồi đó. Còn mình ngồi yên lại đó mà phiền não trần lao hiện ra đó thì cái này nguy hiểm rồi. Tại khi mình ngồi yên á thì sao? Hay nhớ lại cái quá khứ. Ta nên nhớ lại cái quá khứ, mà cái quá khứ á của mình là gì? Vui buồn vinh nhục đủ thứ hết. Cho nên á, nhớ trở lại cái chuyện mình vui thì mình liền khởi lên cái tâm vui mừng. Nhớ lại một cái chuyện mà buồn thì mình liền ủ rũ, tức là phần nhiều là tất cả cái trần lao nghiệp chướng này thường hiện ra. Cho nên cái người muốn tu này là phải sám hối cho sạch hết cái này nữa. Sạch hết cái này xong rồi nữa thì bây giờ nó đem Phật Pháp vào lòng. Cho nên trong tâm chúng ta mà có Phật có Pháp thì lúc bây giờ nữa ta ngồi yên trở lại nữa thì Phật Pháp hiện ra. Phật Pháp hiện ra trong lòng chúng ta. Phật Pháp hiện ra làm thế nào? Nếu mà ta có trồng căn lành được ở chư Phật rồi thì lúc bây giờ khi ta ngồi yên á thì ta mới thấy Phật hiện ra. Hiện ra đối với ta, hiện ra trong lòng chúng ta. Mà khi Phật hiện ra trong lòng chúng ta nữa thì chúng ta có thể thấy Phật. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nó có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Đây trên bước đường tu đó. Nếu ta ngồi yên mà ta thấy được Phật á thì lúc bây giờ chúng ta biết á là căn lành chúng ta có rồi đó. Nhưng mà ngồi yên á chúng ta không thấy Phật mà chúng ta thấy, ta thấy tất cả những cái cảnh tượng khác hiện ra đó, thì ta biết cái này chưa được, rất là nguy hiểm. Cho nên nghiệp chướng trần lao chúng ta nặng thì lúc bây giờ chúng ta thấy Phật, chúng ta cũng coi như là trần lao nghiệp chướng. Mà nếu ta thấy ác ma tới, người ta lại lầm tưởng ác ma là Phật, tại vì nghiệp của chúng ta cho nên ta thấy vậy. Nên Đức Phật nó tại cái thành Xá Vệ, có một bà ăn mày, tức là sanh cùng năm cùng tháng cùng ngày với Đức Phật. Cho nên cái chỗ này mà quý vị đó, mình tin vào cái tướng số, phải không? Mình tin vào tử vi đó, mình coi cái này nữa. Thành Đức Phật đã nói này cho mình thấy nè. Cái bà này đó với Đức Phật là sanh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, phải không? Thì bây giờ nếu mà quý vị chấm tử vi thì chấm sao? Bà này giống như Phật chứ. Nhưng bà này là bà ăn mày ở thành Tỳ Gia Ly. Cái bà già này là bà già ăn mày. Cho nên cái khi mà bà thấy Đức Phật đi khất thực thì bà cũng lẻo đẻo đi theo sau lưng. Để chi vậy? Người ta tới người ta cúng dường Đức Phật thì bà chìa cái giỏ bà ra cho người ta bỏ vô. Mà ai cúng cho Đức Phật mà không bỏ vô cho bà đó thì bà chửi, phải không? Cho nên quý vị thấy những người mà ăn mày ăn xin chúng ta thấy rất rõ, họ rất hung dữ. Nên bây giờ đó mà ta thấy một đám người ăn xin đứng đây đó, ta đếm ra 1, 2, 3, 4 mấy người, rồi ta coi lại trong túi chúng ta đó có đủ cho 4 phần này không? Có đủ không? Chứ chúng ta cho một người mà ta không cho người khác đó, thì chúng ta coi chừng nó xé ta ra. Đây là cái trường hợp thầy có gặp rồi. Ta đã có lần thầy đi hành hương bên Ấn Độ. Đi hành hương bên Ấn Độ đó, mình thấy mấy cái người ăn mày, mình thấy tội nghiệp quá này, phải không? Đói rách quá, thấy thương quá. Thầy đã móc trong túi ra còn mấy đồng bạc. Thôi mình thấy có mấy người để mình cho. Mình mới vừa cho mấy người này đó, nó ào tới, nó kéo tới, phải không? Nó biết đâu ở trong rừng, trong cái gì, nó ra đen như kiến, nó bao dây không có được. Đây là cái trường hợp. Cho nên Đức Phật nói bà già ăn mày, cái thời Đức Phật mà khi mà thầy hành hương qua Ấn Độ đó, có lần thầy tới cái vùng mà gần Bồ Đề Đạo Tràng, thầy có gặp cái chuyện này rồi. Cho nên những người mà nghèo khổ hung dữ, nên Đức Phật nói ở trong cái kinh Bát Đại Nhân Giác đó, cho chúng ta cái này thì tới tuần thứ 3 chúng ta mới học. Bần khổ đa quán, quạnh kiết ác duyên. Thành cái người mà càng nghèo càng khổ chừng nào đó, cái người đã dễ quán hờn nhiều nữa. Cho nên khi ta gần gũi, ta tiếp xúc với người này nữa, chúng ta nên cẩn thận. Đây là khó. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà cái khi đó sám hối không hết cái nghiệp này, không thanh tịnh đó, thì lúc bây giờ sao? Ở trong lòng quý vị muốn gặp Phật thì ma sẽ giả Phật mà dụ dỗ mình, rồi sẽ dẫn mình đi vô đường khác. Cho nên mình muốn cúng dường, mình muốn bố thí, mình muốn công quả, mình muốn làm phước chứ. Nhưng mà trong đó gì? Khởi lên cái tâm tham lam, cái tâm ích kỷ, nghiệp mình còn nữa, thì coi chừng mình sẽ gặp ma giả Phật, phải không? Thành ra ma giả Phật, thành ra ma giả Tăng, phải không? Sẽ hướng dẫn mình làm những chuyện sai trái. Mà mình càng làm thì mình càng lún sâu vào trong cái đau khổ, nghiệp mình càng tăng lên. Cho nên cái này Đức Phật bảo là không có trí tuệ mà chỉ bắt chước tu theo nữa thì rất nguy hiểm. Có khi trúng mà có khi sai. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó, ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, thì đầu tiên phải làm sao tu để sanh ra trí tuệ đi, rồi sau đó anh muốn làm gì làm. Chưa có trí tuệ thì chúng ta làm cái gì đó cũng dễ sai lầm lắm. Mà ta làm 9 lần đúng 1 lần sai này coi như xóa sạch đó. Chúng ta dễ biến cái công đức này nữa mà thành trần lao nghiệp chướng. Đây là cái trường hợp sai lầm. Cho nên có những người nữa, nghe nói là bố thí là phước, cúng dường là phước, thì cái này đúng. Thế trong lục ba la mật là bố thí là trước nhất. Cái độ thứ nhất này là bố thí, Đức Phật dạy mình bố thí. Thì nghĩ rằng thôi bây giờ mình hành Bồ Tát, mình tu Đại Thừa, cho nên mình lo cái chuyện bố thí và cúng dường thôi. Lo cái vấn đề bố thí và cúng dường là chính này. Nhưng mà bây giờ bố thí cho ai và cúng dường cho ai mà được phước đấy? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Ta nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là bố thí cúng dường phải đúng người đúng lúc. Đúng người đúng lúc đó, thì cái này phước mới sanh ra. Còn nếu mà ta sai đối tượng đó, thì coi chừng nghiệp sanh ra. Tại vì Đức Phật dạy đó, cái trường hợp bảo là cái bà Suyata đó, thì cái trường hợp này chỉ cúng cho Đức Phật có một bát sữa thôi. Mà cái bà này đó sẽ làm thiên nữ, làm thiên nữ và không bao giờ bị đọa xuống nữa. Hỏi tại sao vậy? Là tại vì trước khi Đức Phật thành đạo đó, thì cái bà này đem cúng dường nhờ thọ cái bát sữa của cái bà này mà Đức Phật tu thành Phật. Rồi nó suốt 49 năm thuyết pháp giáo hóa đó, thì cái công đức này đều có chia phần cho bà này hết. Hỏi sao vậy? Nếu mà bà này không có cúng dường cho Đức Phật trong cái thời đó đó, thì Đức Phật sẽ gục ngã rồi. Ở đây chúng ta thấy rất rõ. Ta nói ngài nhịn đói nhịn khát lâu ngày rồi, bây giờ ngã gục xuống rồi. Ta nói ngã gục xuống rồi đó, thì chỉ còn có cái sữa sàn tắt hơi thôi. Cho nên cái bà này phát tâm mà đem dâng cho bát sữa cúng. Bây giờ bát sữa này cúng mà Đức Phật đâu còn uống được nữa, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, bà phải đổ vào trong miệng. Đổ vào trong miệng Đức Phật từ từ mới thấm vào, rồi mới hồi phục, mới tỉnh lại. Cho nên cái công đức này lớn. Nên người Việt của mình á, cũng có một cái câu nói mà thầy thấy rất là hay, tức là giúp người đó thì quý vị chỉ giúp ngặt thôi chứ không giúp nghèo được, phải không? Cái cơn nguy biến đó mà mình cứu mình giúp đó, thì cái này là sanh ra công đức. Còn cái nghèo của nó là gì? Do nghiệp của nó. Thế nên do cái nghiệp của nó cho nó chiêu cảm cái quả nghèo chứ. Cho nên cái chỗ này nè, có những người nghèo nhưng mà mình giúp họ, họ phát lên được, cái này nên giúp. Mà có những người nghèo nữa mà mình giúp họ đó, họ không phát lên. Họ không phát lên, tới một lúc nào đó mình không còn giúp họ được nữa đó, thì họ trở thành ra thù oán với mình. Cái này chứ. Trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật nhắc cho mình cái đó. Bảo là các ông đừng lầm cái pháp bố thí mà ta dạy. Tức là bố thí đúng người. Tên ta giúp cho họ rồi, ta nhìn ta thấy họ lên được không? Họ thành Phật, họ đắc quả La Hán, họ hành Bồ Tát Đạo, họ cứu nhân độ thế. Thế này phước ta sanh rồi, họ làm bao nhiêu ta có phần đó. Còn ít nhất đó, họ cũng tự kiếm sống được. Đó. Thì cái trường hợp này đó là ta làm phước. Tên ta ngược lại, nó có những cái người mà không có trí tuệ. Bây giờ thấy một cái người đó nghèo khổ không có chỗ ở, mình nhà mình rộng trống thôi cho ở, cho nên đem về cho ở. Bữa sau nó lại dắt những cái tên xã hội đen tới hỏi thăm mình, phải không? Cái này có đó. Cho nên không có trí tuệ. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta đó là nên tu cho có trí tuệ trước. Cho nên có trí tuệ rồi mới hành bố thí, mới biết được người nào nên cho và người nào không nên cho. Nếu mà không có trí tuệ, chúng ta nhận lầm cái đó, nhận ma làm Phật, thì cái này tiêu cuộc đời chúng ta rồi. Nó sẽ dẫn chúng ta đi vào đường tà. Cái người đã không nên giúp mà ta giúp á, thì này tự mang quả vào thân. Cái người nên giúp mà ta không giúp á, thì này làm sao sanh phước được. Nói sao suốt đời tôi tu hành, tôi bố thí, tôi cúng dường hết, mà bây giờ tôi ra nông nổi nữa này. Thì thầy mới hỏi bà bố thí cho ai, bà cúng cho ai? Thì bà mới nói thầy con cúng cho thầy này, cúng thầy này, thầy này. Tôi hỏi bây giờ mấy ông thầy đó làm gì? Nó ông ra đời mất rồi thầy đó. Tôi nói như vậy là bà mất trắng rồi mấy. Tại vì bà cúng cho nên ông này không tu nữa. Chứ bà để ông cực khổ ông tu đó thì ông chừng giờ ông đắc đạo rồi, phải không? Đây là cái điểm Đức Phật đó. Nếu cái người này đáng cúng dường thì mình mới cúng. Còn cái người này không nên cúng mà mình cúng thì này hại ông rồi. Tại bây giờ nếu mình đem mình cúng cho ổng đầy đủ hóa đi thì ổng bắt đầu sanh ra cái tâm hưởng thụ. Nó sanh ra cái tâm hưởng thụ, khởi lên cái ý đòi hỏi, rồi lần lần nữa tới một cái gọi là lợi dụng chứ không còn tu nữa, thì về mất kiếp ông này rồi. Sao không tu được? Thì mình phá đạo hơn là hộ đạo, hộ cái sai này. Đó là trên bước đường tu của chúng mình. Các vị nhìn kỹ, cho nên ở đây đó là nên có trí tuệ, nên có trí tuệ trước, rồi đó hành bố thí sau, hay là thực tập pháp sau đó, thì cái này bảo đảm hơn. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy người ta tu đó, cái này người ta tu như vậy nó chắc. Do đó đó mà đầu tiên người ta thực tập, 37 trời đạo phẩm trước. Kinh Nguyên Thủy là Đức Phật dạy mấy thầy thì kheo là nên tu cho tới đắc quả là hán rồi nữa, thì lúc bây giờ mới phát tâm bồ đề, mới hành bồ tát đạo, thì cái này bảo đảm 100 người tu là 100 người đắc thôi. Còn ta chưa đắc quả là hán, chưa thành thánh, mà trần lao nghiệp chướng ta còn nữa, mà bây giờ ta phát tâm ta hành bồ tát đạo thì coi chừng lạc vô cảnh giới ma, coi chừng lạc vô cảnh giới ma. Nếu không có căn lành, không được các vị Bồ Tát hiện thân ra mà cứu mình, chỉ dẫn cho mình, thì coi như là 10 người tu 9 người lạc. Thành ra thầy nhìn kỹ rồi thầy thấy này rõ lắm, khó vô cùng. Phải cái căn lành mình lớn, thì lúc bây giờ là lúc khó khăn, lúc nguy hiểm đó, có Bồ Tát hiện ra cứu mình thì cái chỗ này thoát được, chứ còn không thì mất mạng. Trên bước đường tu này khó, cho nên cân nhắc kỹ lưỡng để làm. Vì vậy đó mà cái tuần thứ nhất này là gọi là ta tu sám hối. Sám hối đó, thì ở trong tất cả các cái pháp sám hối đó, là thầy chọn cái hồng danh sám hối này. Chọn cái hồng danh sám hối này làm thời khóa tu của mình. Vì cái pháp này đó, thầy đã thực tập 60 năm về trước rồi, cho nên thầy thấy có kết quả. Cho nên nhắc nhở cho các Phật tử tu là mỗi ngày mình lại danh hiệu Phật, mình nhìn tượng Phật, thì lúc bây giờ đó Phật từ từ đi vào trong lòng mình. Cho nên Phật đi vào ở trong lòng mình lần, cho nên hãy mình ngồi yên mình thấy Phật, ngồi yên là mình nhớ Phật. Cho nên nhờ nhớ Phật, nhờ thấy Phật, cho nên cảnh giới ma không hiện ra được. Cảnh giới ma không hiện ra được. Cho nên đây là trên bước đường tu. Nhớ Phật, thấy Phật, mình có nhân duyên với Phật nào, với hạnh nào đó, thì liền cảm được cái hạnh đức của Đức Phật đó, của vị Bồ Tát đó, mà mình làm theo, mình tu, thì lúc bây giờ có kết quả đó. Cái này kinh nghiệm của thầy. Cho nên lại Phật là cái pháp mà đầu tiên thầy thực tập. Nhưng mà sau này qua Nhật học đó là thầy thấy bên Thiên Thai học đó, người ta lại Phật như vậy nữa, người ta lại có người lại 10 năm, tức là 10 năm chuyên môn lại Phật, ngày nào cũng lại Phật hết đó. Tức là tới giờ ăn thì ăn xong rồi nghỉ một chút là lên lại Phật, sáng lại Phật, chiều lại Phật, tối lại Phật, chỉ lại thôi chứ không làm gì hết. Thì những người này đó họ lại mà thầy thấy họ lại cao nhất đó. Một ngày họ lại 1000 lại, quý vị lại nổi không? Thành ra khi mà thầy lại Phật đó, thầy tập cái này, thầy lại vạn Phật đó, là một ngày đó, thầy lại tới 500 vị đó, là coi như là đuối sức rồi. Đây là sự thật. Coi như 40 năm về trước thầy hướng dẫn cho Phật tử ở bên tổ đình Nhẫn Quang đó, lại vạn Phật. Thì mới ban đầu thì thấy còn đông một chút mà lại một hồi đó, từ từ mệt rồi rút lui. Thành ra có những người lại một lúc là đứng lên, lại xuống không nổi nữa, ngồi. Thành ra có những người mà lại không nổi nữa đó, thôi từ từ bò ra. 100 lại đầu thì có nhiều người theo, 100 lại thứ hai thì bớt một số lại, số ngồi. Nhưng mà tới 100 lại á, thứ ba mới 300 lại thôi, thì thầy thấy con bộ vắng hết rồi. Đây là trên bước đường tu đó, thầy nghiệm thầy đấy. Nhưng mà người ta tập rất quen, ngày nào ta cũng lại ngàn lại hết. Họ chuyên lại Phật thôi, tu một pháp thôi. Mà lại như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, danh hiệu Phật ở trong lòng họ, hình ảnh Phật ở trong lòng họ. Thế nên lúc nào họ cũng nhớ Phật, lúc nào họ cũng thấy Phật, thì cái này bảo đảm là họ ít lạc vào cảnh ma. Đó là cái trường hợp mà chúng ta lại Phật, chúng ta tu. Còn nếu mà chúng ta chưa có trí tuệ, chưa thực tập, mà chúng ta chỉ thực tập cái pháp bố thí cúng dường, cái này được phước thiệt, cũng có phước. Công quả cũng được phước, mấy cái này được phước hết. Nhưng mà cái phước này đó, ta có cái phước rồi đó, mà sợ nhất là không có trí tuệ. Ta nếu có phước mà không có trí tuệ đó, thì phước chúng ta dễ mất lắm. Cái phước chúng ta dễ mất. Cái người có phước mà không có trí tuệ là sao? Bây giờ trước mắt là quý vị thấy đó, mình có một cái bọc tiền này phải không? Ác ma nó nhìn nó thấy mình có cái túi tiền lớn này, nó tìm cách nó dụ dỗ, nó nói cách này, nói cách kia, nói cách nọ, mà hồi mình siêu lòng nữa, mình đưa cho nó rồi đó, thì coi chừng mất trắng phải không? Cái này có phước mà không có trí tuệ. Nhưng mà cái người mà có phước mà có trí tuệ thì mới giữ cái này được chứ. Tại bây giờ có một cái túi tiền này đó, nhờ có trí tuệ, cho nên lúc bây giờ mình nghĩ cái túi tiền này nên làm cái gì, phải không? Nên sử dụng nó vào đâu đấy? Đây là cái trường hợp quan trọng nhất. Thấy được, biết được thì mình làm đó, cái này mới sanh lời. Cho nên có phước mà có trí tuệ đó thì mới sanh ra phước. Thành ra phước cộng trí tuệ đó thì sanh ra phước. Nhưng mà có phước đó, mà cộng với vô minh, tức là cộng với tham, phải không? Cộng với tham, cho nên dễ mất trắng lắm. Đây là sự thật. Có một Phật tử tới than với thầy đó, bảo bây giờ đó, có một người bạn đó, tới rủ con đem cái nhà này đó là thế cho ngân hàng, thì lấy số tiền này đó thì làm ăn cái gì đó không biết, thì mình sẽ lời nhiều quá, biết không? nghe đưa giấy tờ cho anh đem, nó thế ngân hàng mất rồi. Cho quý vị biết cái hậu quả làm sao. Thì tới cuối cùng phải dọn ra ngoài thôi. Tới kỳ hạn không có tiền trả lãi cho ngân hàng thì ngân hàng phải tới lấy nhà của mình chứ. Còn cái người bạn ác ma kia nó trốn đâu mất rồi. Bây giờ gọi điện thoại nó không còn nghe nữa, phải không? Đây là không có trí tuệ. Còn nếu mà mình có trí tuệ đó, thì lúc bây giờ đó, mình lắng lòng lại một chút xíu, mình nhìn nó, mình phát hiện ra liền, đây là tên lừa đảo, phải không? Thì mình mỉm cười thôi, mình không chê, không nói gì hết đó. Nhưng mà thôi, đây là cái điều quan trọng nhất, tức là biết được. Mọi việc mình biết được, mình đoán được, Phật hộ niệm cho mình được, chư thiên mách bảo cho mình được, thì cái trường hợp này đó là mình thoát nạn. Thành ra có những người được chư thiên mách bảo, được ông bà tổ tiên mách bảo đó, thì họ cũng nói với thầy, thầy thấy này đúng, nói đó là con siêu lòng rồi thầy, nhưng mà tối đó con nằm mơ con thấy mẹ con về kêu bảo đừng nghe con, biểu đừng nghe, thì cái trường hợp này thôi, ngày mai con quyết định là thôi không làm, thì mai phước cái nhà không bị mất. Đây có những người định rồi, phải không? Định đưa giấy tờ nó đi cầm rồi, tại nó đi giấy tờ nó cầm rồi, nó làm ăn như vậy đó, mỗi ngày đó nó cho mình bao nhiêu tiền thì mình sống như vậy, mình dưỡng già sướng hơn không? Đây coi chừng, không có trí tuệ cái này rất nguy hiểm. Cho nên vì vậy đó, mà khi chúng ta tu đó, vừa tu phước vừa tu huệ, đây ta hành Bồ Tát Đạo này, gọi là phước huệ song tu, tu cả hai cái. Chứ không phải chuyên tu phước không. Nếu mà chuyên tu huệ không á, thì chúng ta có thể đắc thánh quả A-la-hán được. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta hành đạo rất là khó. Tại vì đời sống chúng ta nó sẽ khó khăn. Cái điều kiện làm chúng ta không có, tại ta không có phước. Còn nếu mà ta tu phước mà không có trí tuệ chỉ đạo nữa, thì chúng ta dễ mất phước, dễ mất phước và dễ mang họa, thì này gọi là đọa. Cho nên tu Bồ Tát đạo đó, lên thì cũng nhanh thiệt, nhưng mà rớt xuống thì cũng dễ hơn. Còn tu Thanh Văn đạo đó thì cái trường hợp lên chậm thôi. Theo Đức Phật dạy, đắc quả là hán rồi đó, phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát đạo thì đi như vậy vững hơn, vững hơn, tức là biết rồi mới làm. Cho nên bây giờ quý vị nên nhớ một câu mà người Việt Nam mình nói đó, điếc không sợ súng không? Thành ra làm sao mà mình biết nghe tiếng súng hả? Mình nghe tiếng súng chứ. Chứ tại vì mình điếc mình không nghe, cho nên á, chết tới nơi mình không biết, đút đầu vô thì hỏng. Đây là cái điều quan trọng nhất. Phải nghe được, phải nghe được, phải biết được. Thì lúc bây giờ đó, mình mới quyết định là làm hay là không làm, thì chắc chắn là thoát được. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên á, cái phần thứ nhất á, là lại Phật. Bây giờ lại Phật á, Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tức là lại Phật thì đầu tiên ở đây đó là quý vị thấy đó, là chúng ta lại 80 vị Phật ở trong Hồng Danh Pháp Hoa chúng ta lại trước. Tức là 80 vị Phật này đó, Đức Phật nói là tất cả các Đức Phật này đó, là đầy đủ phước đức trí tuệ. Ai mà siêng năng lại 80 vị Phật này đó, thì lần lần đó, cái phước đức trí tuệ của Đức Phật nó truyền sang cho ta, thì tự nhiên cái trí tuệ chúng ta cũng sanh ra. Trí tuệ chúng ta cũng sanh ra, rồi phước đức chúng ta cũng sanh ra. Thành nên nếu mà Đức Phật dạy như vậy mà ai thực tập cho đúng cái này đó, thực tập đúng cái này đó, thì chắc chắn đó là phước ta sanh ra và trí tuệ sanh ra. Mà khi thực hiện đúng là ta thấy sao? Khi ta lại Phật, lòng tham chúng ta không khởi lên. Cái lòng tham chúng ta không khởi lên này, đây là cái điểm quan trọng. Chứ mà nghe Thầy nói lại 80 vị Phật này là phước dữ lắm rồi, cái vì tham mà chúng ta lại, cái này khởi lên tâm tham thì cái này chắc chắn phước không sanh nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên lại Phật mà sanh ra phước thì cái trường hợp đó khác. Vì không cộng cái lòng tham vô. Ta nói lại Phật mà tâm chúng ta an lạc. Lại Phật mà tâm chúng ta an lạc đó, bữa trước chúng ta còn nhiều cái ham muốn, còn nhiều ham muốn, mà vì do lại Phật, Phật gia bị tới cho ta được rồi đó, học được ở Phật rồi đó, cái lòng tham chúng ta tự mất. Thế rồi sáng này nó có người nào có cho thầy một cái cuốn lịch tàu, thầy mở ra cái trang đầu, đó, thầy thấy có hai cái câu mà rất là hay. Cái trường hợp đó, ta lại Phật á, mà đạt tới một cái tâm vô cầu, tại ta kính trọng Đức Phật, ta lại Đức Phật là ta lại trong lúc ta kính trọng mà ta lại thôi, chứ không phải ta lại Đức Phật để ta cầu cái gì, ta xin cái gì, phải không? Cái này khác. Ta nên lại Phật mà được cái tâm chúng ta nó không có tham cầu nữa đó, tới chỗ này là cái phước sanh ra đó. Cái phước sanh ra đầu tiên là gì? Ta không cần mọi người kính trọng chúng ta, ta không cần mọi người thương yêu gì chúng ta, ta không cần gì hết đó. Cho nên tâm chúng ta nó an lạc. Tâm chúng ta an lạc đó, thì bạn tốt có tự tìm tới ta, tốt với ta thôi, ta không cần, ta không nhờ họ nữa. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này nếu quý vị trải nghiệm rồi sẽ thấy. Còn cái khi mà mình tham cầu, mình mong muốn cái này cái kia đủ thứ hết á, thì cái trường hợp luôn luôn mình gặp những người tham cầu nhiều hơn mình, ham muốn nhiều hơn mình, cho nên đem đọ sức á, ai hơn ai thua chỗ này biết không? Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta để mà chúng ta trải nghiệm, chúng ta thấy được. Cho nên cái phước sanh ra đầu tiên á, là cái tâm tham cầu cái này nó tự nhiên mất, cái tâm an lạc á, sanh ra. Bây giờ đó, lúc chưa lại Phật thì ta sợ nghèo, ta muốn giàu, phải không? Nhưng bây giờ đó, ta lại Phật xong rồi đó, Phật gia bị tới cho ta đó, thì ta lại có cái nhìn khác đó. Nghèo cũng được mà giàu cũng được, cái này không sao. Nghèo đối với ta cũng không sợ, mà giàu đối với chúng ta cũng không màng, đây là trên bước đường tu. Cho nên cái này thầy nhớ vào khoảng độ 50 năm trước đó, thầy khởi cái tâm này trước. Cái thời còn đi học đó, có thể nói là thầy là một cái sinh viên nghèo nhất. Nhưng mà nghèo, nhưng mà không có hèn, cái này được rồi. Đó. Tại mình theo Phật rồi, đó, nghèo nhưng mà không hèn. Hèn là gì? Mình nhờ vả, mình xin người cách này cách kia, tự mình hạ thấp mình xuống. Cho nên mình nghèo thì mình vẫn sống với cái khả năng của mình, với cái đồng tiền của mình. Thì cái trường hợp này đó, đâu có ai dám khinh dễ mình, đâu ai dám xem thường mình. Nghèo thiệt nhưng mà không hèn. Cho nên sợ nhất đó, giàu nhưng mà hèn. Cho nên có những người giàu mà hèn thiệt. Cho nên thầy có một cái người bạn, mình nghèo nhưng bây giờ nó tới nó mượn tiền mình, nó năn nỉ nó mượn tiền. Nó nói một câu rất dễ thương, nó ông tu mà ông đâu có xài tiền, phải không? Ông tu mà ông đâu có xài tiền, ông cho tôi mượn đi. Thầy các vị nghĩ xem. Thầy nói anh này giàu nhưng mà hèn, tại anh xài quá sức cho nên cha mẹ gỡ tiền không đủ, bao nhiêu nó làm tiêu hết đi. Bây giờ trong cái số bạn bè anh có người nào nữa mượn được, tới mượn được, cái này là ăn trước trả sau, cái này rất nguy hiểm. Cái này đó, giàu cũng hèn mà nghèo cũng hèn, cái này ta cắt. Đây là trên bước đường tu, ta tu hành, ta lại Phật, ta có cái khác hơn người là chỗ này. Không ai dám xem thường mình hết. Mình không thiếu nợ ai, mình không ăn của ai, thì sao họ xem thường mình được. Đây là trên bước đường tu, cái thực đó mày. Bây giờ lại Phật xong rồi đó, thì tới cái phần đọc cái kệ Phổ Hiền, phải không? Cho nên tất cả các vị nhớ là mình có đọc cái kệ Phổ Hiền. Kệ Phổ Hiền này đó là 10 cái điều mà Ngài Phổ Hiền đã thực tập, mà Ngài có kết quả rồi, cho nên Ngài dạy mình đó, nên thực tập theo kiểu này, chứ lại không được đâu. Thì cái bài kệ thứ nhất của Ngài là gì? Lại Phật. Thì quý vị nhớ đọc cái bài này. Tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng thế giới khắp mười phương, con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh thành kính lễ lại không hề sót. Bài kệ nhất 4 câu. Cho nên Ngài khuyên mình cái gì? Con dùng tất cả cái tâm thanh tịnh của mình, ba nghiệp thanh tịnh mình, cho nên ba nghiệp chưa thanh tịnh lại Phật thì coi chừng ma hiện ra, ma giả Phật, cho nên cái này không được. Ba nghiệp thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ đó Phật mới hiện ra cho mình. Cái chỗ này là kinh nghiệm của Ngài đó. Cho nên Ngài sợ nhất là ở trong khi mình lại Phật mà ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta gì? Thân nghiệp sát đạo dâm. Đây là quan trọng. Mình còn sát sanh hại mạng, mình còn gian tham trộm cắp, mình còn tà dâm, lôi thôi đủ thứ chuyện hết. Cái này là thân nghiệp không thanh tịnh. Rồi khẩu nghiệp không thanh tịnh là nói dối, nói thiêu dệt, nói đôi chiều, nói hung ác. Cho nên những cái nào cắt được, quý vị lại Phật xong nhớ cắt. Cho nên mình lại Phật xong rồi đó, có một người nào đó chọc tức mình, mình định chửi nó một tiếng, phải không? Mình nhớ là không được chửi người ta, phải không? Thôi, mới vừa hở miệng ra, thôi, lại Phật thôi, không chửi nó nữa, tha nó đi, phải không? Thì như vậy là cái lại Phật mình có hiệu quả rồi đó. Chứ lại Phật thì lại, nhưng mà nổi nóng lên rồi đó, đánh ta hay chửi người ta đó, thì này hỏng rồi. Cho nên đó, Ngài đòi hỏi chúng ta đó là ba nghiệp phải thanh tịnh. Con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh. Thanh tịnh tới cái cao nhất. Trong lòng chúng ta đó là đoạn được tham sân si. Tham sân si, tham sân hết rồi, si mất thì Phật hiện ra. Mà Phật hiện ra trước mặt chúng ta đó, ta lại Phật, thì khi nào quý vị lại như vậy, quý vị thấy sướng lắm. Thế nên khi mà thầy lại xuống rồi đó, cái mặt mình úp xuống đất rồi đó, nhưng mà mình vẫn thấy Phật, thì thầy nói này là Phật hiện ra. Tức là Phật hiện ra trước mặt mình, Phật hiện ra trong lòng mình, khi Phật chưa hiện ra đó thì mình mượn cái tượng Phật mình nhìn đó, để mình đem Phật vô. Đây là cái cách lại Phật mà Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta đó. Cho nên Phật mà hiện ra mà ở trong lòng chúng ta sạch rồi đó, ba nghiệp sạch rồi đó, thì Phật mới hiện ra chúng ta được. Nên nhớ một câu là con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh, thành kính lễ lại không hề sót. Không hề sót này quý vị nhớ, tức là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai, tất cả chư Phật trong ba đời, chứ không phải Đức Phật trên bàn này không, phải không? Đức Phật trên bàn này là chưa có gì hết. Mới vô đầu thì chúng ta lại Đức Phật ngồi trên bàn đó. Nhưng mà lại Phật sanh ra công đức là lại tất cả chư Phật trong ba đời và mười phương, chứ không phải lại một. Cho nên trường hợp ta lại ba đời chư Phật thì Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai, ba đời. Cho nên mới ban đầu đó, Thầy tu theo Pháp Hoa, cho nên Thầy lại Phật quá khứ. Nếu mà quý vị lại hồng danh Pháp Hoa thấy này rõ lắm, thấy này rõ lắm. Cho nên mười Đức Phật đầu á thì chúng ta lại đây ta gọi là Phật quá khứ. Rồi đó 18 vị Phật á trong tám phương đó thì ta gọi đây là Phật hiện tại. 16 vị Phật á vị lai. Cho nên này ta gọi là Phật ba đời trong kinh Pháp Hoa. Cho nên cái khi mà quý vị lại cái câu này đó là lại tổng lễ. Câu tổng thể đó. Quá khứ nhất thiết chư Phật. Thế nên quá khứ nhất thiết chư Phật đó, đó là tất cả các Đức Phật trong quá khứ. Tôi đọc 10 danh hiệu này, nhưng mà tôi lại hết cả các Đức Phật quá khứ. Cho nên khi nào mà quý vị lại xuống cái đó, mà mình thấy trong tâm mình tất cả Đức Phật, hằng hà sa số Phật hiện ra, thì cái này nữa là công đức sanh nữa. Cho nên trên chánh điện mình có một cái đặc thù, quý vị để ý đó, là thấy Thầy để một Đức Phật lớn ở giữa, còn 6.000 Đức Phật nhỏ xung quanh, phải không? Để chi vậy? Để khi mà mình lại xuống một cái đó thì ở trong lòng mình hiện ra vô số Phật. Đây là cái biểu tượng để cho mình nghĩ tới tất cả các Đức Phật quá khứ. Chứ còn để có một Đức Phật đó, thì mình chỉ có một thôi. Còn đây mình tu về Đại Thừa, cho nên nhìn thấy một Đức Phật và nhìn thấy nhiều Đức Phật. Ở đây thì dùng con số 6.000. 6.000 đó là biểu tượng. Cho nên cái này mình gọi là hằng hà sa số chư Phật. Lại một lại thôi. Rồi đó, qua tới các Đức Phật hiện tại. Các Phật hiện tại trong Kinh Pháp Hoa là gì? Đức Phật Thích Ca nói rằng 16 vương tử ở cái thời Phật Đại Thông Tri Thắng bây giờ tu thành Phật hết ở trong 10 phương rồi, trong 8 phương rồi. Cho nên phương Đông thì có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật. Rồi tới phương Tây có Phật A Di Đà, rồi phương Nam, phương Bắc có Phật hết. Tức là có các Đức Phật hết đó. Thì đây là bảo là 16 Đức Phật hiện tại. Cho nên chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi đây đó, mà chúng ta hình dung ra chung quanh chúng ta ở đâu cũng có Phật. Ngó đằng trước mặt cũng có Phật, đằng sau lưng cũng có Phật, bên hông cũng có Phật, đâu cũng có Phật hết. Cho nên cái này là thâm nhập vào trong trong đạo tràng vô tướng của Ngài Phổ Hiền. Cái này là cái pháp tu Ngài Phổ Hiền. Còn nếu mà ta ngồi đây á, ta thấy có một Phật á, thì cái này là chưa nhập vào trong trong cái pháp giới được. Vào trong pháp giới của Ngài Phổ Hiền đó, thì ngồi đây một mình chúng ta mà trước có Phật, sau Đức Phật, Đông Phật, Tây Phật, chỗ nào Phật, ngó đâu thấy Phật hết, thì cái trường hợp này đó là lại Phật theo kiểu Phổ Hiền. Rồi vị lai là sao? Vị lai đó là 16 vị Phật trong hiện tại. Còn 10 vị Phật mà ở trong tương lai đó, thì quý vị thấy nè. Ta nên khởi đầu là ai? Tức là Ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật thọ ký sau này thành Phật, phải không? Rồi Mục Kiền Liên cũng thọ ký sau này thành Phật, Ca Diếp thọ ký sau này thành Phật, Phú Lâu Na cũng thọ ký, A Nan cũng thọ ký, Lao Lam thọ ký. Tất cả các Đức Phật này là Phật vị lai. Này là tam thế Phật của Kinh Pháp Hoa. Cho nên ta tu theo Pháp Hoa là đầu tiên đó, là tất cả các Đức Phật ba đời này đó mà ta lại không còn sót vị nào hết, hiện lên bao nhiêu thì chúng ta lại hết tất cả các Phật. Đây là ba đời Phật hiện lên. Mà muốn như vậy thì sao? Phải tu theo cái hạnh phổ hiền thì mới hiện lên. Nương theo cái hạnh phổ hiền, nương theo hạnh phổ hiền ấy, bây giờ mới có bài kệ kế tiếp. Một thân lại hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát, vô tận thế giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Đây, nhờ cái nương vào cái nguyện của phổ hiền đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy pháp giới hiện ra. Pháp giới hiện ra tức là ta nhìn ta thấy vô số Phật rồi, mà mỗi một Phật như vậy lại có vô số Bồ Tát chúng hội dây quanh, chúng hội dây quanh, các vị Bồ Tát dây quanh Đức Phật đó để nghe Đức Phật thuyết pháp tu hành. Cho nên mình thâm nhập vào trong cái pháp giới là đi vào đó. Cho nên trên bước đường tu chỗ này quan trọng. Cho nên trên thực tế là sao? Nếu mà có một người nào tới đây đó, thì họ nhìn họ thấy thầy, họ thấy tất cả các Phật tử, thầy đang thuyết pháp, các Phật tử nghe pháp. Thì khi ta thâm nhập vào pháp giới đó, cũng như vậy, nương phổ hiền lực đó, mà đi vào pháp giới đó, đi qua phía này thấy Đức Phật đang thuyết pháp và các hàng Bồ Tát dây quanh hết, thì cái trường hợp đó ta đều thấy hết, ta lại hết. Thì bây giờ đó, cái chỗ này đó, gọi là nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Cái này, cái bài kệ thứ nhất ta học. Cho nên có bao nhiêu Phật thì ta lại hiện ra được bao nhiêu thân. Cái này là từ tâm hiện ra, từ tâm hiện ra. Cho nên có bao nhiêu Phật thì ta cũng hiện ra bao nhiêu thân ở trước tất cả các Đức Phật đó. Lại một lại xuống đó, nó thật thành và vô số Phật, lại vô số Phật, lại theo kiểu phổ hiền. Cho nên ta thấy cái dụng công rất ít, nhưng mà cái kết quả lớn vô cùng. Vì vậy đó mà tu theo kinh Pháp Hoa đó, người ta có kết quả là người ta nói mình một câu mà khó tin mà có thật. Giả nhiêu tạo tội quá sân nhạt, bất tu diệu pháp lưỡng tam hàng. Dầu có tạo tội như núi cả đi nữa đó, mà ngộ được một câu kinh Pháp Hoa thì tất cả những cái tội kia nó tự tan hết đi, cũng giống như tuyết tan vậy. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên lại Phật mà đúng nghĩa của nó, từ từ ta thâm nhập vào trong đạo tràng vô tướng, thì lúc bây giờ thế giới Phật hiện ra, thì bây giờ mới gọi là lại Phật. Tới đây công đức mới tròn đầy. Còn hiện giờ đó thì chúng ta cứ lại một Đức Phật trước mặt ta đó, thì cái này chưa vào đạo tràng của Phật. Cho nên chúng ta chỉ lại được Phật cốt thôi, chứ làm sao ta lại được Phật? Vào pháp giới mới lại được Phật. Cho nên lại Phật thì lúc bây giờ đó là do tâm thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh mới đi vào pháp giới. Vào pháp giới thì bây giờ chư Phật mới hiện ra, thì ta mới lại được Phật. Lại được Phật thì công đức mới sanh ra. Thì thôi, thầy xin ngừng ở đây, rồi Chủ nhật chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công